Sức khỏe cộng đồng.
Sức khỏe cộng đồng.
Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thời đại công nghệ như hiện nay, tất cả các giao dịch đều trở nên dễ dàng. Chỉ cần một chiếc smartphone hoặc một chiếc máy tính kết nối Internet thì không chỉ hàng tiêu dùng mà các loại thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc và thực phẩm chức năng đều có thể đến tay người dân. Chưa bao giờ một loại hàng hóa có điều kiện kinh doanh khắt khe lại mua bán tràn lan như vậy.
Hàng trăm hàng nghìn loại thuốc được giao bán trên mạng xã hội, từ thuốc chữa dạ dày, thuốc đường ruột, thuốc thần kinh, thuốc giảm béo, vitamin tổng hợp, v.v. Người bán dễ dàng, người mua thì dễ dãi, bởi chỉ cần những lời quảng cáo và phản hồi từ các bình luận, từ trang web, nhiều người có thể bỏ ra hàng trăm, thậm chí hàng triệu đồng để mua một sản phẩm. Chị Phạm Diệu Linh cho biết.
Hầu hết thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung thì em cũng mua online thôi, em cũng mua men vi sinh, men tiêu hóa về cho con. Vì em đọc thấy nhiều người trên khang thì em cũng đặt mua trên mạng cho tiện.
Lê Đồng Vinh từng điều trị mụn trứng cá tại cơ sở y tế hơn một năm. Thời gian sau đó, Vinh được bạn bè giới thiệu nên mua sữa rửa mặt, thuốc uống và thuốc bôi trên một tài khoản Facebook. Thế nhưng trái với mong đợi, sau hơn một tháng sử dụng, tình trạng da không cải thiện.
Thuốc này thì tôi được người bạn giới thiệu, bởi vì bạn ấy cũng dùng và cũng có đỡ thì tôi cũng dùng theo, làm qua mạng. Sau khi dùng thì cũng không giảm được mấy, mụn vẫn cứ nổi lên ở vùng tay và thân trên thì bắt đầu nổi một vài nốt đỏ thì tôi dừng thuốc.
Vinh đến viện trong tình trạng mụn mủ, mụn bọc, mọc kín khuôn mặt, các tổn thương sần mụn mủ rải rác trên người. Đáng nói đây không phải trường hợp hiếm gặp. Theo chị Hoàng Kim Vân, chuyên viên trị liệu của một hãng mỹ phẩm, nhiều trường hợp phải điều trị mụn trứng cá nặng do tự ý bôi, sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc.
Các bạn phải xác định là khi mà bị mụn ấy, thì tốt nhất là hãy nên đến những cái phòng da mà có uy tín để được khám, để mình được nhìn nhận cái tình trạng, để dùng những cái sản phẩm, những phương pháp nó phù hợp. Như thế nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ và cũng như là kinh tế của chúng ta, thời gian nữa.
Hiện nay các loại thuốc thực phẩm chức năng bị làm giả rất nhiều và rất tinh vi. Các sản phẩm được bán online hiện nay thiếu sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Do đó khi mua qua mạng, người tiêu dùng không thể biết chắc sản phẩm đó là hàng thật hay hàng giả. Chưa kể đã có không biết bao nhiêu bệnh nhân tiền mất tật mang, thậm chí phải đánh đổi cả mạng sống do không được chữa bệnh đúng cách và kịp thời khi tin vào các quảng cáo trên mạng.
Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về tình trạng giả danh thuốc bệnh viện bán trên các trang mạng xã hội. Danh sách các bác sĩ uy tín bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo sản phẩm điều trị bệnh mãn tính cũng rất nhiều. Thời gian qua, không chỉ các cơ quan chức năng mà các bệnh viện, bác sĩ, người bị hại cũng đã tích cực vào cuộc để xử lý. Nhưng còn một vấn đề nữa cũng quan trọng không kém, đó là nhận thức của người dân. Vậy làm thế nào để không rơi vào cảnh tiền mất tật mang? Bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị, chia sẻ quan điểm về vấn đề này.
Thưa ông, thuốc là loại hàng hóa đặc biệt và chỉ được bán lẻ dưới 4 hình thức. Đó là nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc của trạm y tế xã phường và các cái cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc cổ truyền. Tuy nhiên hiện nay thì thuốc chữa bệnh được bán tràn lan trên mạng. Vậy thì cá nhân ông có tiếp nhận và điều trị cho những trường hợp là nạn nhân của việc tự điều trị như trên?
Bản thân tôi là bác sĩ thì cũng đã từng tiếp nhận và xử trí những trường hợp bệnh nhân tự ý mua thuốc trên mạng. Một trường hợp cụ thể là bệnh nhân bị sốt, chưa có chẩn đoán là sốt do nguyên nhân nào. Bệnh nhân nghĩ rằng là mình bị cúm và đã mua thuốc Tamiflu được bán tràn lan. Sau 5 ngày điều trị thì bệnh nhân vào viện trong tình trạng sốc, tụt huyết áp, mạch nhanh, ý thức lơ mơ và bệnh nhân được chẩn đoán là cái tình trạng sốc do sốt xuất huyết. Đấy là một cái trường hợp rất cụ thể liên quan đến việc là tự chẩn đoán, tự ý mua thuốc trên mạng.
Đã có những cái chết từ thuốc online và không chỉ cơ quan chức năng mà các bác sĩ cũng đã tích cực lên tiếng cảnh báo, nhưng tình trạng này thì vẫn tồn tại. Phải chăng là chúng ta bó tay để mặc cho những cái vi phạm này xảy ra, thưa bác sĩ?
Cái việc mà tự ý mua thuốc trên mạng, tự ý đọc các quảng cáo thuốc trên mạng để mua và tự điều trị cho bản thân càng ngày càng gia tăng, cùng với sự phát triển của mạng truyền thông, cùng với sự phát triển của các cái kênh quảng cáo online. Cái việc này chúng ta không thể để mặc mọi thứ diễn ra một cách bình thường, bởi vì nó liên quan đến tính mạng và sức khỏe của người dân. Những cái thực phẩm chức năng chúng ta có thể tham khảo, có thể mua mà không cần đơn. Nhưng thuốc chữa bệnh là mặt hàng đặc biệt, cần phải có sự quản lý một cách cụ thể, một cách sát sao hơn của các cơ quan chức năng.
Vậy thì theo ông, trong câu chuyện này, nhận thức của người dân đóng vai trò như thế nào?
Cái nhận thức của người dân đóng vai trò rất quan trọng. Người dân phải hiểu được rằng để có một cái chẩn đoán, để có một cái phương án điều trị, các bác sĩ cần nắm được thông tin cũng như cần các cái kết quả xét nghiệm cận lâm sàng. Đấy là vai trò của bác sĩ. Và sau khi thăm khám, có được chẩn đoán, lúc đó mới có hướng điều trị. Và hướng điều trị sẽ được thể hiện bằng đơn thuốc. Cái đơn thuốc đó nó thể hiện cái chất xám của bác sĩ cũng như trách nhiệm của bác sĩ đối với từng cái thứ thuốc để điều trị bệnh cho bệnh nhân.
Bác sĩ có những cái thông tin và hướng dẫn như thế nào để người dân không rơi vào cảnh tiền mất tật mang?
Người dân cần phải sáng suốt hơn, đừng tin vào những quảng cáo, đôi khi nó quá lố, đôi khi nó quá phản cảm và đôi khi nó thổi phồng tác dụng của thuốc chữa bệnh. Không có thuốc chữa bệnh nào có thể chữa được tất cả các bệnh, điều đó là không bao giờ có, tôi có dám khẳng định là như thế.
Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
Mẹo nhỏ thuốc hay.
Quý vị và các bạn thân mến, đôi mắt là bộ phận nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng đối với con người. Đôi mắt tốt hay không sẽ ảnh hưởng đến hầu hết mọi hoạt động thường ngày của chúng ta. Chính vì thế, đôi mắt rất cần được chăm sóc và bảo vệ đúng cách để thực hiện và duy trì tốt chức năng nhìn. Các bạn có thể áp dụng một số mẹo hữu ích sau đây giúp chăm sóc mắt một cách hiệu quả.
Nếu muốn duy trì chất lượng cuộc sống, phòng ngừa bệnh mắt nguy hiểm và nguy cơ mù lòa, chăm sóc mắt hàng ngày là yếu tố cần thiết để có đôi mắt sáng khỏe. Theo tiến sĩ bác sĩ Hoàng Cương, Bệnh viện Mắt Trung ương, việc sử dụng nước muối sinh lý thường xuyên mang lại lợi ích không ngờ.
Nước muối sinh lý, nước muối vô khuẩn 9 phần nghìn này cũng giúp cho chúng ta ít nhất là một là rửa trôi bụi bặm, rỉ mắt hàng ngày. Thứ hai là dưỡng ẩm mắt, đảm bảo cái mũi ẩm thấm oxy, cái trao đổi chất của mắt là bình thường. Loại bỏ những cái tác hại của môi trường, bỏ bụi côn trùng, chất trang điểm. Sáng dậy chúng ta rửa một lần, tối đi làm đi học về ta rửa một lần.
Theo các chuyên gia, người dân nên bổ sung các loại vitamin thiết yếu tốt cho mắt như là vitamin A, vitamin C, vitamin E có trong các loại rau củ quả như là cà rốt, bí đỏ, bông cải xanh, cam, v.v. Hạn chế hoặc không dùng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá. Việc sử dụng các viên uống bổ mắt cũng cần lưu ý về độ tuổi và thận trọng khi dùng các loại thuốc nhỏ mắt.
Với cái sản phẩm tra mắt thì nhóm nước mắt nhân tạo và nước muối sinh lý cũng có thể coi là một dạng thực phẩm chức năng, không tác hại gì. Còn những các loại thuốc khác thì là đều có tác dụng phụ không biết gì nhiều, thậm chí là tác dụng ngược lại. Dùng thuốc theo mách bảo, không theo khám bác sĩ, thì cái đấy là nguy hiểm nhất. Và cái đấy cũng đóng góp một cái tỷ lệ mù lòa rất là nhiều.
Tiến sĩ Hoàng Cương cũng khuyến cáo người dân cần thay đổi thói quen sinh hoạt để bảo vệ mắt. Mắt cần được nghỉ ngơi, không thức khuya, nên ngủ đủ giấc từ 7 đến 8 tiếng một ngày để hạn chế ánh sáng xanh nguy hại từ các thiết bị điện tử phát ra từ màn hình smartphone, laptop, TV tác động lên mắt. Bác sĩ Hoàng Cương đưa ra lời khuyên.
Cái chuyện mà học hành quá độ, lạm dụng các thiết bị nghe nhìn, các phương tiện game, phương tiện giải trí thì cái này chúng ta cũng nói rất nhiều rồi. Thì đừng quá 7 tiếng một ngày. Quá 7 tiếng một ngày rất khoát sẽ có nhức mỏi, có cận thị. Ai có cận thị rồi sẽ có tăng số rất là nhanh.
Đối với các nghề nghiệp tiếp xúc với khói bụi, cường độ ánh sáng mạnh như là hàn, cơ khí, cần có kính mắt bảo hộ chuyên dụng khi làm việc, đeo kính chống tia UV khi ra ngoài. Duy trì các hoạt động thể chất hàng ngày với các bài tập vừa sức theo độ tuổi trong thời gian và cường độ phù hợp với cơ thể sẽ làm giảm nhãn áp và giúp bảo vệ các tế bào võng mạc. Với các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính cần chăm sóc mắt cẩn thận hơn, thăm khám mắt định kỳ 6 tháng một lần tại các cơ sở y tế chuyên khoa để giúp đôi mắt khỏe mạnh.
Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Phương Trang và Phạm Trang thực hiện đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.